khi mà mình còn mê thì nhờ người bên ngoài giúp đỡ cho mình, dắt dẫn chỉ đường chỉ lối cho mình. Mà khi mà mình nắm được cái bản đồ rồi, mình biết được con đường rồi đó, là phải lo hành trang lên à, đọc đồ đó nè. Không phải một mình muốn đi người ta cũng được, mình hai ba mình cũng được, mà được phải tự đi. Cái còn không có nói rằng là phải nhờ người này nhờ người kia chỉ cho đồng hành thì được, đồng hành đó. Từ nơi tâm mình, tức là tâm đây là chỉ của chân tâm, bởi vì tâm nó có hai, một là chân tâm, hai là còn tâm. Mình sống hàng ngày đây 24 tiếng đồng hồ suốt đây là lúc còn tâm. Thành ra những cái giờ phút mà tọa thiền, những cái giờ phút quán tưởng, những cái giờ phút mà tụng kinh hiểu nghĩa lý, giờ phút đó là trở về với chân tâm một chút. À, cho nên người ta muốn tọa thiền lâu tụng kinh mà không hiểu nghĩa lý. Chứ nếu tụng kinh mà không hiểu nghĩa lý á, thì người ta đọc trưởng căn trưởng quả có trưởng phước, nhưng mà không phải đọc. Thành ra từ tâm mình khai ngộ, tức nguyên là mở mang giác ngộ, hiểu biết. Chữ ngộ này là hiểu biết đó. Nhìn sự vật này là hiểu biết như thế nào, nhìn sự vật kia hiểu biết như thế nào, nhìn người này hiểu biết như thế nào, nhìn người kia hiểu biết đó. Chữ ngộ là hiểu biết. Mà bốn cái chữ này nữa còn sẽ rồi ra thì lúc bây giờ cái bông sen liên qua, tức là cái bông sen của mình có cái bông sen, cái bông sen đã lâu nên mình chỉ ở dưới vùng này nằm ở dưới cảnh trời ngủ được ác thế đây nè. À, cái bông sen đó lúc bây giờ nó mới lên khỏi được mặt nước chỉ thoát, là nó lên khỏi được mặt nước, khoái được mặt buồn, khoái được cái mặt nước. Tất nhiên là có phần gì giá, tức là các người Phật tá hay là phát tâm Phật tá ở trong cái phẩm này nói đó. Khi mà cái liên hoa, tức là cái hoa sen của chúng ta mà phát hiện rồi vậy, thì tự bây giờ đó thế giới này nó đối với mình không thành công được. À, không thành công được bằng cách nào? Nghĩa là mình có thể hiểu được cả tam giới, cả cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc như thế nào. Từ tu hành tới chỗ đó, lòng mình thấy rộng khắp, rộng khắp lắm. Tuy nhiên mình phải hiểu là với một cái phước đức, cái mức độ của mình mà hướng được cái phước đức tới đâu á, mình cứ thường hướng được cái đấy đó đó. Nhưng mà đừng vì những cái đó mà đặt cái khổ à, điểm đó đó. Chứ không phải nói như thế này rồi, ví dụ như nói như thế rồi là mình không nghĩ gì chứ ở ngoài hết đâu, mà bởi vì mình còn muốn sống, mình còn tự khăn đi lại là phải có bên ngoài, phải tương đấu. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng bên ngoài là khắc học, bên ngoài là của ta, bên ngoài là cái gì đó, để đi từ từ biết một điều gì. Hiểu được cái tinh thần này, dù làm tới tổng thống của một nước, tu hành cũng được. Nếu một cái tâm hồn vì nước, vì dân của nước đó là làm gì á? Bây giờ là tu hành tu, thấy chưa? Hay là một công chức cao cấp, một quân nhân, bất cứ ở trong một cái đoàn nào, ở trong một cái cương vị nào, tu tập đi được hết á. Còn nếu trái lại không hiểu thì dầu cho ở một cái cương vị hết sức nở đi nữa cũng không được. Cho nên khi mà khai ngộ được rồi thì cho ba ra của chúng ta, của mỗi người chúng ta có tác dụng. Còn thứ hai thì lợi an thân cầu giải thoát. Cái chữ an thân tôi vừa nói đó, chữ an thân đây không có nghĩa là xa lánh cái cõi trần và yên ở một chỗ nào, ở đâu gọi là xa vắng và gọi là an thân đâu. Tự nhiên cái lúc đầu mà ở trong kinh luật của nhà Phật dạy, cái lúc mà hành đạo đó, xuất gia hành đạo đó, thì dĩ nhiên cái thời gian đầu ở gần thầy thì càng tốt, nhưng mà xa lánh tất cả những cảnh phục ra, bởi vì cái tâm chưa trụ. Tức khi mà tâm đã trụ rồi á thì phải vào đời để chứng đạo, không thể chán nản được. Nó hai thời gian. Thành ra có nhiều người, người ta nói rằng bây giờ tôi phải về cái chỗ này thì cứ không tôi được, chứ còn mà cứ dần dần rồi rồi như thế nào này là tâm tôi có ý, nhưng mà đâu còn thắng. Bởi vì tới cái mức độ nào mà mình thấy mình ngồi giữa chợ đông quán thiện để được như thế. Thôi tâm sai người ta không chứ ngon là ngon như tâm. Thế là tôi cao lắm. Còn nếu mà trốn có tình núi, tình non, trong rừng, trong rú á, nghĩa là đành đi cho phương pháp không được. Mẫu chớ, bởi vì người ta nghĩ là cái tâm người ta chưa có thể nào mà duyên được thì người ta tìm chỗ đi. Đó, cái sự thực ra phải đồng tầm cái tâm niệm đợi tha vô bờ bến á, là phải vào cái đời. Bởi vì đời có cái gì đó, ở cái gì đó mà nó, tại vì mình quan niệm đời đó là như thế, đời đó là đáng chán, đời đó là đáng yêu, đời đó là quá khôn, đó là cái đó gì đó. Nếu mà mình quá yêu đời thì luôn luôn mẫu bước đi bị đời nó chặt lắm. Mà nếu mình mới hỏi mở chuyện ra là nó chán đời thì cuộc đời mình làm không được gì. Nói ra là nó không muốn nói nữa bởi vì chán ra ngu chấm dứt cho cuộc đời không. Nhưng mà chấm dứt đâu có được. Bởi vì nó như thế này nè, là mình Đức Phật đã dạy rõ lắm. Cái nghiệp của mình từ cái dẫn nghiệp nó đi tới cái mãn nghiệp nó là bao nhiêu thời gian, phải cam tâm để mà trả cho nó rồi, chứ còn không có cái gì tiếc nuối đó. Xong khi trả cho mình nhiều khi còn khóc lên khóc xuống chút nữa còn tiếc nuối đó, còn nợ nó còn đòi nữa. Thành thử là cái mãn nghiệp của mình đáng lẽ là tới 60-70 năm đó mới mãn nghiệp, nhưng mà mình muốn mãn liền chừng 40 năm thì nó có được. Giả sử ta mãn cái xác thân này rồi mang xác thân khác nữa trả nữa mà bị nở thì nó lại nhất định nó phải là không lời gì vậy. Thành thử ta phải vui lòng hiểu được Phật pháp qua đó là việc thường, cho nên người ta nói là theo đạo Phật được giải thoát ở chỗ đó đó, chứ không phải là theo đạo Phật rồi luôn luôn Đức Phật cứ theo dõi một bên cạnh mình để mà mình muốn cái gì rồi ngày ta nấy là cái chuyện đó. Nhưng mà thường vẫn được cái nguồn giáo lý ngôn ngoặc của ngài để lại đó, mình có tự hào, mình có thể nói rằng là một người Phật tử coi như là an vui hoan hỷ á, là tự hào cái chuyện đó. Bây giờ quý vị nào còn trẻ hay là còn thích nghiên cứu được, cứ nhìn qua giáo lý sách vở của các đạo tràng mà xem, rồi trở về cái kho tàng giáo lý của Đức Phật mà nhìn, tự học lắm. Ngài giảng dạy không phải là cho những cái tiếp tiếp cao siêu, mà tất cả các sự lớp thì rất là tinh mắt. Thì do đó cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy rồi, chấp nhận tất cả để mà an thân là ở yên tâm và chẳng. An thân là như thế nào? Cái nghĩa là an thân, cái nghĩa tâm tình hôm qua là như thế nào? Ví dụ như bây giờ tôi, đây là nói ví dụ cho tôi đi, riêng tôi đang ở trong một cái ngôi tự viện lớn, ví dụ như thế, nhưng mà tôi nhìn thấy cũng không có cái gì được. Phải lo làm toàn bộ phận, phải lo làm sao thế nào để cho cái ngọn đèn Phật pháp càng ngày nó càng sáng tỏ, hay là trong lúc nào mà chúng tôi ở trong một cái tròi hay là một cái nhà lá cũng còn tự tâm, chứ còn không có phải là ở không được, mà tất cả các từng lớp người cũng vậy. Để chi? Tất nhiên là khi mà ăn thân được rồi thì tất nhiên là cái sự giải thoát nó nằm một bên, mà người chưa ăn thân tất nhiên là sự ràng buộc nó ra một bên. Cho nên cái chữ thứ hai thì là lợi, tất nhiên là chỉ cho cái lợi ích của cái tâm địa, lợi ích của cái chỗ thì nó cũng có nghĩa là địa phương hay là tâm địa hay là nó có nghĩa là động lắm. Tức là lợi ích như thế là nhờ cái sự an thân. Con người mà quá đau khổ là vì con người không an thân đó. Chẳng hạn như là đời người ta nói tao mới nói xong thì nó được qua đứng bên này tâm bên đó. Sự hiểu biết của người Phật tử không phải như vậy, nghĩa là an tâm nhưng mà không phải an thân rồi chán đời cũng đâu, phải không ta? Vẫn tiến trong cái cương vị của mình. Chứ đừng có nên mình thì chỉ cái trí tuệ cũng như cái hoàn cảnh cũng như cái phương tiện nó chỉ nhỏ, và mình muốn nghĩa là em mau thành công, nghĩa là mau thành chánh quả thì cái đó cũng càng không được khó khăn. Cái tiếng an tâm trong đạo Phật là vẫn tình tâm đi, thì được xuống cùng được. Ngày nay không đến, ngày mai không đến là ngày mốt, nhưng mà con đường được là sao? Đó, điểm đó đó. Ý chúng ta muốn nói cái ví dụ gì? Nếu mình chiếc này mà mình làm chưa xong, thì ha, tiếp tục. Rồi tiếp khác, tức cái ngày năm tức tiếp khác nữa, tiếp tục khi nào đến quả vị vô thượng chánh đẳng không giác lạc không? Mà muốn như thế là phải như thế nào? Từng để cho nó hai hướng lạc được. Chỗ đó là chỗ quan trọng. Quan trọng. Rồi cái vấn đề ăn ở đây tất nhiên là tôi vừa nói đó, là tùy nơi hoàn cảnh của mình. Mình thấy rằng mình muốn đến đây là sao cho nên được, không tiến được. Tất cả đứa tâm trước là tâm trước tâm đó. Năm nay đã có mấy đồng tình đó. Và sao các bạn tâm sâu chữ lên thì đã nói vừa điểm ta bốn ngư đã ngủ lên một tiếng. Rớt trong chữ hồi nào cũng hay. Đầu thường thì có vinh đệ đầu còn đầu nổi. Đầu mười năm của công xã thì là phải biết, các anh không phải biết, phải làm thế nào nữa, có nghĩa là mình cứ như thế này mình chịu, mặc dù còn muốn dịch muốn cho mau tiến cũng được, mau tiến bằng cách là nghe lời giảng, nghe đạo lý cho tôi hay quá đi, muốn thành Phật liền cái chút này cái chuyện nó để trước khác, mà cái tâm trí như thế, nghiệp duyên như thế. Cho nên phải quan điểm an không để mà cầu tiện tiện như tiếng chỗ đó nè, để mà cầu giải thoát cho chúng ta dũng mãnh tu kỳ từ ác đạo. Nếu mà cứ một lòng một dạ mà đồng đặt một mà siêng năng tinh tiến dũng mãnh để mà sửa đổi, để mà vì trí chỉ tu nghĩa là sửa, nó có nghĩa là tu là sửa. Mình sửa về vật chất, sửa về tinh thần, sửa về thế gian, sửa về sức thế gian, các sự đó gọi là tu. Kỳ là gì? Tức là gìn giữ cái diền mối của mình, sửa đạo đức mình cho nó sai. Nó phải nằm ở trong một cái khuôn vàng trước mặt mà Đức Phật đã để lại. Đừng để chạy nó sai. Nếu mà chạy sai đường thì không bao giờ được tới nơi cũng được. Dù xe có tốt đến đâu, dù người lái giỏi đến đâu luôn nữa, nhưng mà con đường đã lạc rồi thì phải ô hô tử hữu trước sợ trước kia. Cho nên dũng mãnh tu kỳ để chỉ để từ những ác đạo, ác đạo đấy gọi là tam ác đạo hay là tứ ác đạo, nhớ không? Nhớ tam ác đạo, tam ác đạo là nếu mà phải biết chúng ta là tam ác đạo, còn biết tứ ác đạo thì
ác đạo.
Đó. Thì là mình trừ được, đừng tâm nên về cái cõi đó, về cái cõi thánh tôn. Từ khi nào mà tới cái độ tôn thánh. Cũng có cái trường hợp các vị Bồ Tát như trong phẩm này chẳng hạn, người ta phát tâm là thế vào trong tam ác đạo để mà cứu độ chúng sanh. Chẳng hạn như Đức Địa Tạng. Đức Địa Tạng là ngài nguyện ngài ở luôn ở nơi cái cảnh giới vô minh tối tâm để mà độ chúng sanh. Đó. Thì từ những trường hợp đó, còn nếu mà mình chưa có đủ năng lực mà tới đó thì chung là tức là cái từ cái diệt từ ở trong địa một ngã thủy xuất sanh là phải nhờ cái sự dũng mãnh, nếu không có dũng mãnh là không bao giờ từ được. Cho nên lúc nào là Phật tử phải luôn đường lối tu tiến của mình đã làm sao thì cái giờ đó là cái giờ bảo đảm sau này nó đi theo khác bên mình đó. Nhờ nó đó. Còn 23 giờ khác là đừng có mong nữa. Một tiếng đồng hồ thôi. Dĩ nhiên là đi lên là lúc nào nó cũng khổ. Mình lên được cái góc thường thôi, mình thấy một đường mở, cũng như là con đường để thoát đi như thế này nè. Cũng có thang nè. Thế nên nó tập tay cũng là trường hồ. Qua 23 tiếng đồng hồ, cái gì đó. Đó. Dũng mãnh tu kỳ từ ác đạo cái dũng mãnh. Ví dụ như thế này, tôi nói như thế này nè, là chẳng hạn như tới giờ đó mình thành tịnh tu hoặc là tịnh niệm hoặc là tịnh tu, từ có bệnh hoạn cũng phải nằm nguyên bên hữu niệm được rồi, được chưa? Còn cái giờ đó mà giả sử nó hơn nguyên hoạn Mình cứ nói chứ trong tâm mình nữa. Sao mà không có cái bữa nào mình tu tịnh nó trọn vẹn hết. Mới vừa ngồi đó hoặc là điện thoại hoặc là mới sửa soạn gì đó thì trong tâm mình nó nghĩ chuyện này, nó lo chuyện kia, nó đố. Có nhiều khi ở bên ngoài biết sao mày nói mày nói chưa mà áo tràng chưa gì ta nói trong tâm hết. Mà hơi vô tới nó sửa soạn ngồi thiền mới lên cái tòa tụ mà nên là không bị giận. Cho nên cái nghiệp của chúng mình có phải là chỗ đó đó. Mà diệt trừ được cái nghiệp đó là phải kiên trì, phải chẳng hành. Không có đặt bánh nữa, cái chỉ định mà là chúng mình nói chỗ đó đó. Thế chưa? Phải chướng ngại bao nhiêu thì mình phải chẳng hành bấy nhiêu. Thì cái đợt đầu 1-2 năm đầu nó phải lướt qua được rồi thì không diệt. Thôi vậy đó. Đầu năm thứ ba, thứ tư, thứ năm, tới cái giờ đó mà không có tỉnh tức á, thấy chịu được. Đó, tới cái mức độ đó đó, nghĩa là cái giờ đó phải từ từ chịu được. Mà tập tới cái giai đoạn, chúng ta cũng chạy, lúc đó thì sẽ, còn cái người chạy như thế này, mà cũng là, dễ thôi. Ở ngoài đi lăng sang chuyện gì làm cũng được hết, mà hãy cho vừa tận một cái nó đụng hết, cương nó nổi lên đầy hết. Đó là bây giờ, thành ra mình phải dùng cái cương vững lĩnh cho nó mảnh cho trời để nó trừ ác nè. Rồi cái câu cuối cùng. Xuất hiện ập phương thành chánh giác. Xuất hiện nghĩa là lúc bây giờ mà mình đã xa được con đường ác, được giải thoát rồi, mình cứ cái con xe của mình nó đã phát hiện rồi, thì lúc bây giờ nhất định là mình ở đâu, đi đến đâu, ngồi ở đâu, xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Thật quên là tâm hữu, một quyền. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Đông Bắc, chỗ nào hưởng phương hạ quân, mình ở chỗ nào, cũng là giác ngộ nó thành chánh giác, nghĩa là điều giác ngộ. Mình ở bất cứ một phương trời nào, phải dịch đều được thành chánh giác, nghĩa là thành được cái sự giác ngộ một cách chân chánh. Thành chánh giác nghĩa là hoàn thành cái sự giác ngộ một cách hết sức là chân chánh, cho nên gọi là thành chánh giác. Tóm lại bốn câu này đồng nhận dưỡng sức để làm một tâm phẩm này, thì để quý vị thấy là chúng ta phải làm thế nào để cho tâm niệm chúng ta mỗi ngày được hay không, mỗi ngày được dưỡng mạnh. Chứ còn nếu mà thiếu cái căn bản đó là cái sự không làm được không, không khéo là cứ để qua ngày đoạn tháng mà ở trong quy sơn cảnh sắc chư tổ đại nhất của chúng ta đó kêu là nhật giả nguyệt ra, ngày qua tháng lại, ngày giờ nó thấm thoát như khoai đưa, nó mau lắm. Mình phải làm sao mình sinh sống theo cái dòng thời gian đó để mình biết, chứ không thôi hết ngày này nó qua, mới đây là tháng này nó sẽ được năm giờ bữa này vô tháng rồi tài cứ như thế rồi và đến còn thể còn lại trong cái sổ tay của mình chưa có được, mà mình thấy rằng cái con đường đời của mình nó sắp cuối cùng. Thấy chưa, lần lần lẩn quẩn lần lần lẩn quẩn rồi thấy cuối cùng không có cái gì, tâm trí mình không có cái cuối gì hết, mà cứ phiền não nói lên chuyện này chuyện kia mà chi lắm, vẫn tư trần, nhưng mà phải tập cái hạnh bất nhiễm trần. Cái hạnh đó là Bồ Tát tại gia đó. Tại gia không có Bồ Tát, xuất gia không có Bồ Tát. Cái người xuất gia Bồ Tát thì dễ đó, còn tại gia Bồ Tát hay tập cho được cái đó. Mọi việc nó xảy đến mình quay được, cái gì giải quyết được xa suốt mình giải quyết, cái gì giải quyết không được mình tự nhiên không có gì lạ hết, kể cả thân mạng mình cũng đó. Thì con người nó mới có thể nói rằng tôi là gì đó là bất cứ chuyện thì đến chỗ là không có chuyện được. Rồi bây giờ cứ vụ nào nó ở trong sư phạm hồi xưa còn để lại, tất nhiên là mua là Mô Ni Sát Khoa Bây giờ cái từng tử cho quý vị thay Mô Ni Sát Khoa Bán Bán nhà ta tự tay để cắn không biết á. Cũng là tự tay để cắn không biết. bát thứ bát thứ này rồi nó đi bát thứ bốn cái này cái ba nha đi á cái ba này đã chồng á ba à bát thứ gì bát thứ gì tức là để á bát thứ gì rồi nó đi nữa cái gì cái gì nữa nhưng mà trước đi sau nó đang dài trước đi trước là đang dài anh nhớ đấy đó đi rồi ba ba ra rồi nó tới ta tam mu nam một du du ma pa ri vát ra pa ri vát ra đó là cái tên của cái thánh và chữ bạn đầu xưa mình biết bạn cho mình đó tôi sẽ nhận từng chữ là chữ gì sai người trung hoa họ dịch lại là tùng địa dũng phúc cũng hay lắm có phải không đâu tùng nè chỉ cần rõ ràng cái gì nào cũng với nhau thì rất vô tùng đó thì ra nè dũng nè dũng cho bà tấm thủy mình thôi dũng phúc nè cái là các vô di sắc to ở trong này không có nói chữ là vô di sắc to đấy là vô di sắc to là gì nói cái chữ vô di sắc to này tất nhiên là chỉ có tâm đó tâm lợi tha còn cái chữ bát chi di bát chi di là gì đó bát chi di rồi Vivarasa, Vivarasa một chữ, Muma, Parivatra, Parivatra thì là thẳng rồi. Thì ở đây là Bồ Tát, hay là nói một cách khác nữa là Tâm Địa Lợi Tha, Tâm Địa Lợi Tha, thấy chưa? Cái chữ Vivara tất nhiên là chỉ cho cái sự phát hiện, đây nè, chữ này nè. Dũng nhất dũng là phát hiện dũng là phát lên còn cái chữ mà sa mu su ma là chỉ cho hiện ra là một cách tự lẫn ở tâm hồn thì tùng địa dũng sức bây giờ trở lại cái vấn đề chúng ta hiểu như thế này là không thể đọc rồi hiểu nó rằng các vị Bồ Tát mà từ lên cái đất này đất cứng này lọc lên một lên một lên hiểu như thế là người ta cho mình ra hiểu nhân đường hiểu nó đúng đó. Nếu hiểu cái ý đó là ta hiểu như thế này nè là hiểu quả đất này do cái trọng tâm của chúng sanh hay là cái trọng nghiệp của đời tạo nên vậy. Nếu chúng sanh không có hoặc là chúng sanh đã giác ngộ rồi thì cái quả đất này nó đối với những người giác ngộ nó không thành nữa. Do đó cho nên nếu mà hiểu như thế đó thì khi mà chúng ta chuyển được cái tâm, chuyển được cái tâm rồi thì mình tất nhiên là quả được cầu được thành được. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, sau khi Đức Phật nói kinh nói pháp tới cái lý niệm màu vô thượng thì lúc bây giờ Đức Di Lặc Bồ Tát cũng như các vị Bồ Tát cũng như là thời ngày sắp chứng thành Phật quả tương tương lai đó ngài sắp sẽ nhắc lên đó là cùng Phật tương lai ngài cùng các vị đại Bồ Tát khi nghe giáo pháp của sách Bồ Tát khi mà nghe giáo pháp rồi thì từ đó nó tâm địa thì ở đây không có địa sắc mà địa đây là tâm địa từ nó tâm này tâm mỗi người á tâm đó là gì tức là tâm lão tha cái tâm đó xuất hiện là Vivara Samutuma tức là nó phát hiện một cách mạnh mẽ chủng chủng thức nghĩa là bây giờ không còn do dự gì hết ví dụ như nó bố thí cả tâm này như thái tử Tu Đại No như từ tâm của Đức Phật không biết mấy kiếp ngài coi thân mạng ngài như nhẹ như là một sợi lông hồng nghĩa là nhẹ lắm là để chỉ để cầu cho được đạo vô thượng bồ đề lợi ích cho tất cả chúng ta do đó cho nên chúng ta đang giữ cái đầu này cho nó rõ ràng từ tâm là từ từ là cái tâm địa của mình tại sao mà lại dùng cái chữ địa để mà không dùng cái chữ tâm không dùng cái chữ tâm cùng tâm dũng sức Và bởi vì thì là có hai tiếng như tôi nói hồi nãy đó, một tiếng là chuyển tức là chuyển tâm được rồi thì bạn đó mẹ đang phải không đợi tới cái người đó với cái đường đó để phải đối với mình. Còn cái nghĩa thứ hai á là từ đó nó tâm được, bởi vì cái chữ nghĩa này nó có nghĩa là nó tới cái bản chất á là nó chứa đựng tất cả nguyên tử nhân vật ở trên thế gian. Giờ là tất cả mọi sự vật đều nằm ở trên ngài Kumarayiva này được thành gì á, cái sự thật là thành được từ nó cái tâm nghĩa mà nó phát thì nó dũng sức và nó phát ra một cách mạnh mẽ không còn do dự. Ví dụ như là một cái việc gì không còn do dự nghĩ của mình nữa, nhất là cái được để chi để tiếp nối dối lại sứ mạng của như là. Cho nên cuối cái phẩm này quý vị nên nhớ là có một số các vị Bồ Tát sơ phát tâm người ta nghi, nghi như thế nào? Nghi là tại sao Đức Thích Ca Như Lai mới thành đạo có mấy chục năm thôi mà trong hàng đệ tử các vị Bồ Tát á thì có thể nói rằng là rất là già, rất là trưởng lão, rất là cao thượng. Cho nên cái đoạn sau mới nói nó tại sao Bồ Tát có nhiều vị nghĩa là rất là tuổi tác rất cao, còn Đức Thích Ca Mâu Ni thì mới thành đạo, trong khi 30 tuổi thành đạo là trước pháp có mấy chục năm nữa, thành ra 40 mấy 50 tuổi thôi. Tại sao cha thì trẻ mà con lại thầy thì trẻ mà học trò thì già? Đó là trở ra người mà học đạo thì nó không được diễn đó. Thì nó thế này nè, bất tại niên cao tại tánh linh, không phải tại cái tuổi cao mà tại tánh linh. Vì thế mà trong đạo Phật bất cứ là gặp một vị nào mình đều phải tôn trọng hết, người lớn người nhỏ, chứ không phải gặp một cái người nhỏ mà mình cho là đó người này nhỏ lắm mà không đáng kể gì đâu, nghĩa là cũng như là chúng ta không phải như thế. Tôi là bất tại niên cao tại tánh linh, hay là nói cho trong giáo pháp bởi vì qua cái phẩm Như Lai thọ lượng nó giải quyết nó xong là tôi được như ra đó, nên mà đang nói trước đang hay không trước cho quý vị là vì cái sứ mạng truyền đề của Đức Thích Ca Mâu Ni, chẳng hạn ngài thành đạo 30 tuổi, thuyết pháp mấy năm đó, rồi đến giảng kinh pháp qua này, nhưng mà cái tuổi thọ mà được chứng đạo quả giải thoát của ngài á thì là cao hơn lắm, chứ đâu phải là mấy chục năm đó thôi. Mấy chục năm đây tức nghĩa là sao? Là tăng tốc thời gian. Tôi đơn cử một cái ví dụ như bây giờ có một người nào người ta vừa tu học từ nhỏ tới lớn hết, tức là đặc biệt ở một cái phương trời nào mình thấy được, nhưng mà mình khi gặp tại đây á mình chỉ mới gặp có một vài ba năm ba bốn năm sáu năm thôi, là mình nói anh ta một nói cái mấy năm mấy tuổi cho mình như thế như thế như thế, tôi bị gặp gặp quá khứ và đã nhận thấy cái vấn đề này á. Sau cái phẩm kêu là Như Lai Tạo Lượng Đức Phật sẽ phải là đại kiếp của mình đó. Bây giờ đây chúng ta tiếp tục bài học cho nó rõ. Có nhiều vị Bồ Tát ở phương xa hướng về Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đây là chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Và bạch rằng họ đây là chỉ cho các vị Bồ Tát á, họ có thể chịu trách nhiệm truyền bá kinh này sau khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn. Thì chịu một cái trách nhiệm để truyền bá khi mà Đức Thích Ca qua đời. Lúc bây giờ Đức Phật nói với các vị Bồ Tát rằng, tức là các vị Bồ Tát ở trên đó, đã có vô số vô duyên Bồ Tát lãnh những sự đặc biệt đó rồi, thà thật thành quyền công dân của thế giới như không ở dưới ta bà. Thì ngài nói rằng, nói đến đây để chúng ta hiểu thêm rằng người ở thế giới ta bà này tuy là căn cường ngang đường đáng hộ, thế mà nếu ai khác tâm tôi nhất thành đạo chúng ta, do đó cho nên những khác chẳng hẳn tâm tu lên thành đạo nên nó không có đâu, bởi vì thế giới này tuy vậy đó nhưng mà cũng là dễ, không có đâu.
Do đó là Đức Phật nói rằng đã như vậy rồi thì vấn đề là truyền bá kinh này các vị Bồ Tát ở các phương khác đến truyền nó không cần lắm. Và các vị cứ khởi truyền nhắc nhở bây giờ các vị cứ đến người chờ đây và bên đây ta có rồi. Các vị Bồ Tát ở thế giới hạ phương, hạ phương tất nhiên là trên bên đây phẩm thứ 11 tức là phẩm phẩm gì nữa không? Địa vị tháp phẩm á. Phẩm thứ 11 là địa vị tháp phẩm đúng không? Đã xuất hiện ở đó và đảnh lễ ngôi đại bửu tháp của Đức Đa Bảo Như Lai, thứ đến Đức Thích Ca Như Lai và các Đức Như Lai ở thế giới khác đều được mời đến bởi Đức Thích Ca Mâu Ni và mỗi vị giữ đúng chỗ ngồi xung quanh tòa khen. Trong số Bồ Tát ấy có bốn vị đứng đầu, nói bốn vị của Việt Nam là bốn vị. Và vị thứ nhất là thượng hạnh Visuddhacharitra. Thượng hạnh là cái hạnh cao thượng, cái hạnh cư tầm bất nhiễm, cái hạnh ngồi trên tấm vàng mà coi đó là việc thượng. Hạnh ngồi ở trên một cái địa vị cao xa mà lúc nào cũng thương đến những người cùng dân khổ sở. Người độ sanh mà không thấy mình độ sanh, người giúp đời mà không thấy mình giúp đời, đó là thượng hạnh. Cái hạnh cao thì mình phải tập được. Cái hạnh thứ hai tức là vô biên hạnh Ananta Caritra. Vô biên hạnh tức là một cái hạnh nguyện không có nhằn mé. Không nhằn mé nghĩa là người nào, chúng nào, quốc độ nào cũng dừng độ hết, chứ không phải trong cái biên giới biên cương nó không tùy độ cho người Việt Nam. Hay là nó là tu độ chỉ cho người này giàu, chỉ rằng là tu độ hay là nói rằng là tôi chỉ độ với cái người như thế thôi. Bây giờ đây tôi chỉ độ một người nào mà tắm đầu tiên nó được tu độ, chứ tất nhiên là tụi tôi nhóm mở hồn nó biết đầu nó không có độ. Ví dụ như thế này, vô biên hạnh là gì đó. Cho nên hạnh nguyện của Bồ Tát là tha là độ tất cả bởi vì chúng sanh nó đa bệnh, cho nên pháp dược phải đa tôn, đa phương. Chúng sanh người thì thích, người thì thích mạnh hạn, người thì thích tụng kinh, người thì thích tụng sám, tụng được rồi, ô ra cái kiểu gì hát gì đó. Được có số như thế, người thì tưởng hết, và cái hạnh thứ ba tức là cảnh hạnh là vi xuất ra, ra đi ra. Tình hạnh nghĩa là như thế này, trong sạch từ thân lẫn tâm, không bị một cái vọng trầm nhiễm cảnh bên ngoài nó làm cho mình thao chiếc, làm cho mình thay đổi, làm cho mình lay động, mà có như vậy nó mới ra độ thanh một cách gọi là viên mãn được. Chứ nếu ra độ thanh mà mình còn những cái cảnh bã đó, những cái lậu lập đó, những cái gì nó thuộc về tư kỷ đó thì nó không được. Cho nên Đức Phật như quý vị thấy cái gương của Ngài ra độ tất cả mà Ngài không thấy Ngài độ một người nào hết. Ra trước pháp hơn 45, 46, 49 năm trường, nhưng mà Ngài nghĩ là Ngài cũng chưa có trước một người nào hết. Cũng như Ngài bỏ tất cả nước thành vợ con voi ngựa bảy báo chúa hữu chứ Ngài bỏ hết không đâu được. Nhưng mà sự thực ra trên kinh lý học mà nói Ngài không có nghĩ xấu, nhưng mà cái căn đó không bao giờ mất. Cả tam thiên đại thiên thế giới người ta vẫn đều kính tặng Ngài là bởi vì Ngài không nghĩ xấu. Chứ nếu mà Ngài nghĩ xấu đến lúc mà Ngài thành đạo rồi, Ngài chỉ lo độ cái nước ca tỳ la vệ của Ngài á, thì bây giờ chúng ta qua Ngài cũng được. Khi thành đạo rồi tại Ma Kiệt Đà, tức là Ma Đát Ta bây giờ ở Ấn Độ đó, là Ngài phải lo đi đây đi đó để mà độ, nhất là cái dân ở dưới đó là khó độ kia lắm, là độ tâm. Rồi trải qua mười mấy năm trường, Ngài phải trở về ở nơi cao tự do này, là đã hiểu rằng bình đẳng dân lắm, chứ còn không có chân rồi. Vì lẽ đó là bây giờ đây, cả nhân loại không phải là riêng người Á Đông hay là người Ấn Độ hay là người Nhật Bản đâu, và cả nhân loại đều kính trọng là cái đức của Ngài. Chúng ta bên nhau có biết mình chuyện gì đâu, là tại vì mình nhìn thấy cái sự hy sinh hô hồ với vô lượng kiếp của Ngài, từ một kiếp này qua một kiếp kia là điều của chúng ta. Đó là còn đến cái hạnh Bồ Tát thứ tư, tức là an lạc hạnh. Cái hạnh này thì hãy giải thử cho ta hiểu, tức là Upratisthitacharya. An lạc hạnh là sao? Tức là lạc tự nghiệp này, yên tâm đúng như chánh pháp và lạc tự nghiệp. An lạc mà muốn lạc bởi vì ở đời khi mà sanh ra đây ai cũng phải muốn lạc tự nghiệp này, không có sự việc nhỏ để sự việc lớn bằng cách này cách kia. Nhưng mà tinh thần của người Phật tử là sự việc khác. Chúng ta là sự việc, ta là trước hết tâm chúng ta phải an, thân chúng ta phải định. Thì lúc bây giờ là sự việc chứ tự nhiên đó nó mới vững chủ được. Nếu mà là sự việc ở trên sự thân thua, là sự việc ở trên sự gọi là bất bình đẳng, là sự nghiệp ở đâu bên ngoài tất nhiên là chỉ cho đặt giờ nặng ở bên ngoài đó, bên cái hình thức bên ngoài thì cái sự nghiệp đó không có tồn tại đâu, có thì có thời gian nào đó đâu. Thành muốn an lạc hạnh này là một cái hạnh mà người hướng theo tu tập phải mở rộng để mà lập sự nghiệp. Chẳng hạn như Phật như tôi đã nói đó, Ngài lập sự nghiệp cho của Ngài là bằng cái gì, là tương đương bằng cái gì? Một bằng ba nhưng mà cả các cõi trời nó không phải là giống như anh nào nhân gian này đâu, ai cũng đều tính. Cho nên mình thấy là lập sự nghiệp trên tình thương chân thật và trí tuệ sáng suốt thì tự nhiên nó được tự ra. Mà nếu là sự nghiệp không có tình thương hoặc là không có trí tuệ thì sự nghiệp sẽ không có được sau đó bốn điều trên tức là đại biểu đại diện đó. Cái đoạn trên là tôi nói rằng các Bồ Tát ở thế giới khác muốn tiền đó, nhưng mà Phật nói đã có rồi, tức là chỉ cho cái phần tự tâm của người ở cõi thế giới ta bà này. Sau đó bốn vị trên đã cúng dường lời tinh dương tán thán của các vị ấy đến Đức Thích Ca Mâu Ni qua các lời hỏi. Hỏi như thế nào? Các vị đánh hỏi Thế Tôn có tiểu bệnh tiểu não có an lạc không? Tiểu bệnh là biết có bệnh về, bởi vì khi còn mang cái xác không á, thì bị gì ở xác không tới bạn nó có sanh thì bị nó biến chuyển, nó biến chuyển để nó do đó cho nên hồi mà Đức Phật Thích Ca còn tại thế đó, Ngài ở trên Linh Thú Sơn của Đức Phật còn đó, rồi ở dưới chân núi đó có Ngài Jivaka. Jivaka là ông thầy thuốc của Đức Phật đó, ở dưới chân núi địa bên trời. Cái chỗ của Ngài Jivaka nó tuy là không còn nhà cửa nhưng mà nó còn có một cái đền để kỷ niệm, tất nhiên là có một cái nền để người ta để nó đây là cái đường này bên thanh sắc tích để cho những từ núi đó. Khi là chúng ta lên từ núi lên phố còn trên báo sát làm lễ thì phải đi qua con đường đó, và có con đường đi lên thì con đường xin đi qua đó không có cho kiểu cho các bạn lên núi lại, nhưng mà để lên núi lên này đi để đi lên đó để lên kia. Thử bệnh thử não tức là biết cái sự khổ não không có an lạc không, sự độ thoát và giáo hóa sẽ dễ dàng không, độ tức là độ chúng sanh giải thoát đó, cũng như ra phía sáng giáo hóa sẽ gặp những cái điều chướng ngại không. Thế Tôn có mỏi mỏi không? Thế Tôn có mỏi mỏi không? Lúc ấy bốn vị đại Bồ Tát nói bài kệ tán thán Đức Phật. Đây các vị đó tán thán Đức Phật: Thế Tôn an lạc từ lâu, hiểu bệnh hiểu não giải sầu tánh linh. An lạc đã lâu lắm rồi, cái vấn đề mà giải sầu về tánh linh thì Ngài cũng đã giải thoát lâu rồi. Giáo hóa thập loại chúng sinh, Ngài đã đem giáo pháp của Ngài, Ngài giáo đã mười loại chúng sanh. Mười loại chúng sanh tất nhiên là loại ai sanh nè, nhưng mười loại chúng sanh là loại sanh của ai hết? Các thứ loại chúng sanh là thấp sanh là nhân, các thứ loại là nằm dưới ác quốc, quá tăng, quá tăng là vô tưởng như những cái loài gọi là bò tay nó tưởng nó chỉ có cái thân của nó không có một cái tưởng tượng mạnh. Phi hữu tưởng phi vô tưởng tức là chỉ là các quả trời như là ở lục dục thiên, các vị đó là phi hữu tưởng phi vô tưởng. Đây là ngày độ hết, đó là chủ thập loại đó thập loại chúng sanh. Bất từ từ quyền giải kinh tấu tấu cùng bất từ từ nguyện này ha, từ nguyện này ha, bất từ từ nguyện này ha. Đây là giảng kinh tới cùng nghĩa là giảng kinh thuyết pháp nói chân lý tới giờ phút cuối cùng. Giờ phút cuối cùng ngài sắp nhập nước bạn, ngài vẫn nói chân như bạn. Thế là những đa số tập trung, đa số người toàn bỏ cái gì? Có ai có tánh mong lung hoài hòa, nghĩa là qua gì đó cũng còn nhiều người có tánh mong lung là ngờ được chuyện này, nghi ngờ chuyện kia, như là hỏi như là chủ chuyện, có khi thì hỏi có lý, có khi thì hỏi cái chuyện ở đâu đâu, ngài cũng từ tâm mà ngài giải thích, làm cho tiện thể các quan, nghĩa là tiện thể tất nhiên là thành ngữ gọi là Sunata, một trong mười triệu của Phật tiện thể thế gian giải đó, dịch là ảo xứ hay là nguyện tự tâm tinh đó. Các quan nghĩa là như thế nào? Là ngài cứ cử động của ngài càng hỏi đạo lý thì cái oai nghi của ngài lại càng như là đường được chính chính nữa. Có hiểu gì thấy không? Thân tâm một mệt nhọc cho loài trầm luân, tất nhiên là các cái loài mà tâm thân ba điểm khổ đó trầm luân. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo các vị ấy rằng ngài đã hứa thả một kết quả quyết trong sự giáo huấn các